Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 8 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loáng máu đào, dĩ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 17, từ câu 22 đến câu 27. Khi Đức Giêsu và các môn đệ tụ họp ở miền Galilê, Người nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: Thầy, các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: Có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giê-xu hỏi đón ông: Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sư nộp thuế, con cái mình hay người ngoài? Ông Phê-rô đáp: Thưa, người ngoài. Đức Giêsu liền bảo: Vậy thì con cái được miễn, nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu, con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan, anh lấy đồng tiền ấy nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Quý vị và các bạn thân mến, trong gia đình, mỗi khi có chuyện hệ trọng gì, cha mẹ thường quy tụ con cái lại và thông báo chuyện đó để mọi người cùng hiểu và bàn thảo vấn đề đó. Hình ảnh ấy cũng xuất hiện trong bài tin mừng hôm nay. Khi các môn đệ quy tụ lại ở miền Galilê, Chúa Giêsu đã thông báo một chuyện rất hệ trọng trong cuộc đời của Ngài. Đó là Ngài báo trước cuộc thương khó lần thứ hai cho các môn đệ biết. Trong lần báo trước này, Chúa Giêsu tự xưng mình là con người. con người ấy chính là Thiên Chúa, nhưng đã tự khiêm tự hạ, mặc lấy sắc phàm loài người, để cùng chia sẻ thân phận làm người với con người. Như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết trong thư gửi tín hữu Philippe rằng: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Con người ấy không chỉ khiêm hạ, mà còn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã để Thiên Chúa trao nộp vào tay người đời, là những người cùng trò chuyện, nghe Ngài giảng, và thấy những phép lạ Ngài làm. Và cuối cùng, họ đã giết chết Ngài, như lời Thánh Vịnh đã viết. Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài chính là Thiên Chúa của sự khiêm hạ và vâng phục. Sự khiêm hạ tột cùng của Ngài đã không được con người đón nhận, nên họ đã giết chết Ngài. Lòng khiêm hạ và vâng phục ấy đã bị con người đáp lại bằng bạo lực và chết chóc. Lạy Chúa Giêsu, lời tiên báo cuộc thương khó của Ngài cho các môn đệ cũng là lời tiên báo cho mỗi người chúng con. Quả thật, mỗi lần chúng con phạm tội là mỗi lần chúng con lại cùng dân chúng tố cáo và đánh đòn Ngài. Xin cho mỗi người chúng con là những môn đệ Ngài, biết sống khiêm hạ và vâng phục thánh ý Thiên Chúa, khi chúng con sống và loan báo tin mừng của Ngài khắp mọi nơi, cho dù chúng con phải chịu sỉ vả và gớm ghét, cho dù có phải chịu đánh đòn và tổn thương, và thậm chí phải hy sinh mạng sống mình. Dù chưa hiểu hết mầu nhiệm thương khó vì những điều đó chưa xảy ra, nhưng các môn đệ đã hiểu một phần nào đó trong lời tiên báo của Chúa Giêsu. Do đó, sau khi nghe lời tiên báo cuộc thương khó của Chúa Giêsu xong, các môn đệ cảm thấy buồn phiền. Dường như các môn đệ không để ý đến vế thứ hai của lời tiên báo, đó là ngày thứ ba Chúa Giêsu sẽ trỗi dậy, nên các ông cảm thấy buồn, vì các ông nghĩ rằng Chúa Giêsu sắp lìa bỏ các ông ra đi, và mãi mãi các ông sẽ không gặp lại Ngài nữa. Lạy Chúa Giêsu, tâm trạng của các môn đệ năm xưa cũng xuất hiện nơi mỗi người chúng con. Khi chúng con nghe tin người thân trong gia đình hoặc bạn bè sắp lìa xa chúng con để đi về thế giới bên kia, thế nhưng lời tiên báo ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại đã đem lại cho chúng con một niềm hy vọng vào tương lai. Chúng con tin rằng người thân hoặc bạn bè lìa cõi đời này cũng sẽ được cùng sống lại với Ngài khi họ đã chịu đau khổ vì rao giảng tin mừng của Ngài, vì vui vẻ đón nhận thánh ý Thiên Chúa gửi đến qua bệnh tật, hoặc qua việc chịu bách hại, hay vì sẵn lòng đón nhận một biến cố đau thương nào đó trong cuộc đời này. Đó cũng là niềm hy vọng mai sau cho bản thân mỗi người chúng con đang lữ hành trên đường dương thế này. Amen.
Chúa đã đi qua, con đường thập tự loáng máu đào, bốn lưỡi đồng còn loáng vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào ngày đóng đinh xưa, trên đắng nào ngày uống say xưa, đường tình đó ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với ngài, xin cho con cùng bác với ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với ngài, xin cho con cùng chết với ngài để được sống với ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với ngài, xin cho con cùng chết với ngài để được sống với ngài vinh.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đại hội các trưởng hướng đạo sinh toàn châu Âu. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các trưởng hướng đạo sinh toàn Âu Châu yêu thương phục vụ giáo hội và không sợ hãi đương đầu với các thách đố ngày nay, can đảm bảo vệ các giá trị Kitô, đặc biệt là sự sống, sự phát triển và phẩm giá con người. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây. Trong sứ điệp gửi Đại hội các trưởng hướng đạo sinh toàn Âu Châu, Euro Jamboree lần thứ tư, nhóm tại Saint-Effrut, Notre-Dame-du-Bois, bên Pháp, trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 8, về đề tài Lạy Thầy, Thầy ở đâu? Tham dự đại hội có 4.500 lãnh đạo các cấp, 5.000 hướng đạo sinh Italia, 7.500 hướng đạo sinh thuộc 20 quốc gia Âu Châu, và 2.500 thiện nguyện viên. Khẩu hiệu của đại hội năm 2014 là Hãy đến và xem. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha lặp lại ba điều Ngài đã nói với giới trẻ thế giới tại Rio de Janeiro là Ra đi, không sợ hãi, và phục vụ. Muốn gặp Chúa Giê-xu như hai tông đồ Gioan và Andre xưa kia, phải lên đường để nhận thấy Thiên Chúa tự tỏ hiện trong nhiều cách. Qua thiên nhiên, trong các can thiệp của Chúa vào đời sống chúng ta, qua các tương quan với bạn bè, người thân. Nếu chúng ta chấp nhận lời Chúa Giê-xu mời gọi, thì Ngài sẽ cất hết mọi thứ sợ hãi khỏi cuộc sống chúng ta, và sẽ gửi chúng ta ra đi loan báo tin mừng cho những vùng ngoại biên. Nhưng để được như thế, cần phải ngày càng tìm gặp gỡ Chúa Giê-xu hơn trong các bí tích, cách riêng là bí tích thánh thể, để nên đồng hình dạng với Chúa. Đức Thánh Cha ca ngợi sư phạm hướng đạo đã trợ giúp biết bao thế hệ trưởng thành, nên thánh và có tâm hồn cao thượng. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm đệ nhất thế chiến, trong các ngày này, Đức Thánh Cha mời gọi các hướng đạo sinh cầu nguyện để Âu Châu được hòa bình. Ngài nhắn nhủ họ, khi gặp các khó khăn, các bạn hãy nhớ mình là con cái giáo hội, và giáo hội luôn nâng đỡ các con cái mình.
Tin Vatican. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh yêu cầu các vị đại sứ cạnh Tòa Thánh chú ý tới thảm cảnh của các Kitô hữu vùng Trung Đông. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 7 vừa qua, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi văn thư cho các vị đại sứ cạnh Tòa Thánh, yêu cầu chú ý tới thảm cảnh của các Kitô hữu vùng Trung Đông và tích cực dẫn thân tìm giải pháp hòa bình cho các dân tộc vùng này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ hôm 29 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã cho biết như trên. Văn bản của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bao gồm các lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco cho hòa bình tại vùng Trung Đông. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh rất lo âu theo dõi tình hình của các cộng đoàn Kitô Trung Đông. Họ đang đau khổ một cách bất công, lo sợ và bị bắt buộc phải di cư. Chỉ trong thành phố Mosul đã có 30 nhà thờ và đan viện bị các lực lượng hồi cuồng tín chiếm đóng, phá hoại và tháo gỡ thánh giá. Trong biết bao năm nay, đây là lần đầu tiên đã không thể có thánh lễ Chúa Nhật. Cần phải nhớ rằng tại Iraq cũng như trong các nước vùng Trung Đông, các Kitô hữu đã hiện diện ngay từ đầu lịch sử giáo hội và đã có một vai trò ý nghĩa trong sự phát triển xã hội. Và họ muốn tiếp tục hiện diện như các tác nhân hòa bình và hòa giải. Tòa Thánh đã hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần bày tỏ sự gần gũi với các cộng đoàn Kitô, đặc biệt với các gia đình Kitô tại Mosul, bằng cách mời gọi mọi người cầu nguyện cho họ. Ngài bày tỏ sự gần gũi của Ngài qua Đức Thượng Phụ Cande Babylonia và Đức Thượng Phụ Siri Antiochia, khích lệ tín hữu mạnh mẽ trong hy vọng. Ngài cũng đã gửi trợ giúp kinh tế cho các gia đình qua Hội đồng Tòa Thánh Corunum Đồng Tâm. Về phía mình, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã hoạt động qua các nhà ngoại giao, khích lệ các chính quyền quốc gia và hàng lãnh đạo quốc tế chú ý tới số phận của các Kitô hữu vùng Trung Đông trong tông thư gửi cho mọi tòa đại sứ cạnh Tòa Thánh. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh hy vọng cộng đoàn quốc tế lưu tâm tới vấn đề này vì nó liên quan tới nhân phẩm và các quyền căn bản của con người, sự sống chung hòa bình và hòa hợp giữa các cá nhân và các dân tộc. Iraq và các quốc gia khác của vùng Trung Đông được mời gọi là một mô thức sống chung giữa các cộng đoàn khác nhau, nếu không sẽ là một mất mát lớn và là một dấu hiệu rất xấu cho toàn thế giới. Liên quan tới thảm cảnh của người Palestine sống trong dải Gaza, thật là đáng tiếc sự kiện người ta coi nó như điều không thể tránh được, nhưng không đúng như vậy. Đức Thánh Cha đã đưa ra nhiều lời kêu gọi mọi người cầu nguyện, này xin ơn hòa bình, và tiếp nhận lời Chúa mời gọi bẻ gãy vòng luẩn quẩn của thù hận và bạo lực đẩy xa hòa bình. Đức Tổng giám mục Mamberti nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha đã yêu cầu các giới chức trách nhiệm chính trị, địa phương cũng như thế giới làm tất cả những gì có thể để ngưng thù nghịch và đạt tới hòa bình mong mỏi cho thiện ích của tất cả mọi người. Cần có nhiều can đảm để tạo dựng hòa bình hơn là để gây chiến tranh. Ngoài ra, phải đặt để công ích và việc tôn trọng mọi người vào trung tâm chứ không phải các lợi lộc riêng tư.
Tin Anh Quốc. Vì bản quyền giáo hạt tổng nhân Đức Mẹ Walsingham nói rằng, hiệp nhất Kitô giáo không phải là đồng nhất. Đức ông Keith Newton đã cử hành thánh lễ và giảng lễ tại nhà thờ chính tòa Portsmouth trong dịp đến thăm giáo phận này vào hai ngày 26 và 27 tháng 7 vừa qua. Trước hàng trăm tín hữu, vị bản quyền giáo hạt tổng nhân Đức Mẹ Walsingham đã nói về viễn tượng hiệp nhất Kitô giáo, theo quan điểm của giáo hạt tổng nhân. Đức ông nói rằng, người ta hay hỏi các thành viên của giáo hạt tổng nhân, tại sao họ không thể trở thành người công giáo đúng nghĩa? Ý muốn nói là, tại sao ông, bà lại không thể tan vào giáo hội công giáo rộng lớn hơn, để những gì ông, bà mang lại sẽ tan đi như đường hòa tan trong nước. Câu trả lời là, hiệp nhất Kitô giáo không phải là đồng nhất Kitô giáo. Đúng hơn là khám phá bản năng chia sẻ một đức tin chung trong sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô, nhưng vẫn có những thực hành khác nhau về phụng vụ, mục vụ và về các việc đạo đức để làm phong phú cho giáo hội rộng lớn hơn. Điều này có ý nghĩa đại kết quan trọng. Đức ông Keith Newton nói về sách lễ của giáo hạt tổng nhân, được tòa thánh phê chuẩn hồi năm ngoái, trong đó tích hợp các yếu tố của sách kinh nguyện chung của giáo hội Anh giáo vào nghi thức Roma. Đức ông cho biết, sách kinh nguyện chung là một trong những kho tàng cần chia sẻ với giáo hội Công giáo. Ai ở Portsmouth quan tâm đến vấn đề này và muốn tìm hiểu thêm, có thể tham dự ngày tìm hiểu do nhóm giáo hạt tổng nhân thuộc địa phương Portsmouth tổ chức tại nhà thờ Thánh Agatha vào ngày mùng 6 tháng 9. Tại đây, sẽ sử dụng sách lễ của giáo hạt tổng nhân. Sự kiện Portsmouth là một trong số 40 sự kiện khác nhau được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng 9 do các nhóm thuộc giáo hạt tổng nhân Đức Mẹ Walsingham trên khắp Anh Quốc, nhằm mục đích giúp mọi người, đặc biệt là những người trong giáo hội Anh giáo, cảm nhận lời Thiên Chúa kêu gọi họ hiệp thông với Roma, hiểu rõ hơn về giáo hạt tổng nhân. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp cho vị bản quyền giáo hạt tổng nhân với lời chúc tốt đẹp và nói: Ngài cầu nguyện cho ngày tìm hiểu được thành công. Chuyến viếng thăm của Đức ông Newton đến Portsmouth nằm trong chương trình kêu gọi của Hội Những Người Bạn của Giáo hạt Tổng nhân, một hội được thành lập để trợ giúp Giáo hạt Tổng nhân và các công việc của giáo hạt này. Được phép của Đức Giám mục Philip Egan, Giám mục Giáo phận Portsmouth, Đức ông Newton đã cử hành 3 thánh lễ và giảng trong tất cả các thánh lễ cuối tuần qua. Trong đó có một buổi tĩnh tâm dành cho Hội Những Người Bạn của Giáo hạt Tổng nhân. Đức ông Newton cũng kêu gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu Công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương đang bị bách hại ở Iraq và ở Trung Đông.
Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Caritas Quốc tế cầu mong hòa bình và hòa giải giữa hai dân tộc Do Thái và Palestine. Đức Hồng Y Rodriguez Maradiaga, Chủ tịch Caritas Quốc tế, cầu mong hai dân tộc Do Thái và Palestine can đảm chấm dứt chiến tranh thù hận, hòa giải với nhau để chung sống hòa bình và thăng tiến công ích. Trích lại thông điệp Hòa bình dưới thế của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, Đức Hồng Y viết trong thông cáo công bố hôm 31 tháng 7 vừa qua như sau. Xin Chúa Kitô đốt lên các ước mong của mọi người để gãy các hàng rào ngăn cách họ với nhau, củng cố các mối dây yêu thương nhau, học hiểu biết nhau và tha thứ cho những ai gây ra sai lầm cho họ. Từ đầu tháng 7 tới nay, 2 triệu người Palestine sống trong dải Gaza và dân Israel đã bị cuốn hút vào một cuộc chiến tàn hại. Dân chúng không có chỗ an ninh để trú ẩn khi bom đạn rơi trên các vùng đông dân cư ở Gaza. Họ trông thấy con cái của họ bị tàn sát, nhà cửa của hàng xóm láng giềng bị san bình địa và mọi hy vọng nơi tương lai bị tan vỡ. Chiến trường là hàng xóm đầy trẻ em, phụ nữ và nam giới. Các nhà thương đầy người bị thương và người chết, và cả trường học là nơi trú ẩn của người dân cũng bị bỏ bom. Caritas chúng tôi đã kêu gọi ngừng chiến, nhưng đây chỉ là bước đầu dẫn đến hòa bình công bằng dựa trên các cuộc thương thuyết trong toàn vùng. Con đường hòa giải còn dài, nhưng nó bắt đầu với chính chúng ta. Israel và Hamas, tại sao anh em vẫn muốn lấy cọng rơm khỏi mắt người anh em mà lại không thấy cái xà trong mắt mình? Hãy bỏ khí giới xuống và lấy ống nhòm để nhìn đa số các nạn nhân của anh em là thường dân vô tội. Đức Hồng Y Maradiaga cũng ghi nhận rằng, đây là cuộc chiến thứ 3 trong 5 năm qua giữa người Do Thái và lực lượng Hamas tại Gaza. Trong các năm qua, người dân Gaza đã phải sống trong cảnh thiếu nước uống, đa số thực phẩm đến từ các tổ chức trợ giúp nhân đạo, và phẩm giá con người bị hạ nhục vì không tìm ra công ăn việc làm. Tổ chức Caritas đã trợ giúp vật chất và tinh thần cho người dân tại đây trong các thời điểm khó khăn. Đức Hồng Y kêu gọi thôi cấm vận Gaza và che chở cuộc sống và các phương kế sinh nhai của người dân. Lời Đức Thánh Cha Francisco mời gọi hai Tổng thống Perez và Abbas vẫn còn văng vẳng trong tai mọi người. Phải có can đảm để kiến tạo hòa bình và hành động ngược lại những gì đã làm cho tới nay. Caritas chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa, cho các gia đình Palestine và Israel đã mất con cái và người thân, cho các trẻ em phải sống trong kinh hoàng và bị chấn thương tinh thần. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho các nhân viên Caritas Jerusalem và công tác cứu trợ của họ. Chúng tôi cầu xin cho các anh chị em Israel và Palestine được tự do tin vào một tương lai công bằng và hòa bình trong thời điểm chiến tranh và đàn áp kinh khủng này. Tin cuối cùng cho biết hai bên Israel và Hamas đã chấp thuận ngưng chiến 72 giờ đồng hồ để cho các tổ chức nhân đạo có thể cứu trợ các nạn nhân tại Gaza.
Tin Libya. Đại diện tôn tòa Tripoli khẳng định rằng, dù chỉ còn một Kitô hữu, tôi vẫn ở lại. Cộng đồng Kitô hữu ở Libya hiện nay đã giảm đến mức tối thiểu, nhưng tôi quyết định sẽ ở lại đây, dù chỉ còn một Kitô hữu. Đức Giám mục Giovanni Innocenzo Martinelli, đại diện tôn tòa Tripoli, đã phát biểu như trên với hãng tin Fides. Libya đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi chế độ Gaddafi sụp đổ. Tại Tripoli, các vụ đụng độ đẫm máu giữa các lực lượng dân quân khác nhau để giành quyền kiểm soát sân bay đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở của sân bay. Tình hình ở Cyrenaica còn rối loạn hơn, do sự hiện diện của nhiều lực lượng dân quân khác nhau giao tranh với nhau để giành quyền kiểm soát lãnh thổ. Đức Giám mục Martinelli tóm kết tình hình của cộng đồng Kitô hữu ở Libya như sau. Ở Cyrenaica không còn các nữ tu, trong khi phần lớn người Philippines đang rời khỏi khu vực này. Họ là thành phần chính của cộng đồng Kitô hữu ở Libya. Tại Tripoli vẫn còn một số người Philippines, nhưng ngay cả ở đây, nhiều người trong số họ cũng đang bỏ đi. Giáo hội sống động trong mối tương quan với những người giáo dân đang hiện diện ở đây để làm việc trong ngành y tế, và với tình hình này, đây thực sự là một thời điểm thử thách rất lớn. Tôi không biết chúng ta sẽ kết thúc ở chỗ nào. Nhưng tôi tin rằng sẽ vẫn có một nhóm người ở đây để phục vụ giáo hội. Đức Giám mục Martinelli đã nói, cuộc chiến dường như kết thúc, nhưng tình hình vẫn bấp bênh. Sân bay đã đóng cửa, và người ta bắt đầu dùng đường thủy. Ngay cả đường bộ đến biên giới Tunisia cũng đã trở nên không thể sử dụng. Đức Giám mục Martinelli khẳng định rằng Ngài không muốn rời bỏ đất nước này. Tôi vẫn tin vào tương lai của Libya, nhưng chúng tôi ở trong tay Chúa. Tôi không thể bỏ mặc một số ít Kitô hữu ở lại. Đồng thời, Đức Cha cũng kêu gọi cầu nguyện, bởi vì chỉ có lời cầu nguyện mới giải quyết được những tình thế khó khăn như ở Libya hiện nay.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay chúng ta tìm hiểu về đề tài bối cảnh phụng vụ của bữa tiệc ly. Các thánh ký viết phúc âm, nhất là thánh ký viết phúc âm Nhất Lãm và thánh Phaolô, đã cho chúng ta biết một số chi tiết về bữa tiệc ly này. Chúng ta tìm hiểu các hoàn cảnh liên hệ đến bữa tiệc ly, để từ đó có một sự hiểu biết sâu rộng hơn về chính phép thánh thể. Các hoàn cảnh này được tóm lại trong hai khía cạnh phụng vụ và khía cạnh là dấu chỉ bí tích của phép thánh thể. Nói cách khác, Chúa Kitô đã lập phép thánh thể trong một bữa tiệc có tính cách phụng vụ, tức là bữa tiệc mừng kỷ niệm biến cố vượt qua của người Do Thái. Đàng khác, qua các nghi tiết, cũng như những dấu hiệu của bữa tiệc vượt qua của thời Cựu Ước, Chúa Giêsu đã cho thấy ý định Ngài muốn thực hiện cho nhân loại trước khi từ bỏ thế gian để về cùng Chúa Cha, cũng như trước khi Ngài chịu chết. Sau đây là một số hoàn cảnh liên hệ đến bữa tiệc ly của Chúa Kitô. Thứ nhất, bữa tiệc ly được cử hành trong một thời gian và một không gian thánh thiện. Như chúng ta biết, bữa tiệc ly được cử hành đồng thời với tiệc chiên vượt qua của người Do Thái. Vì thế, bữa tiệc này đã được luật đạo của cộng đồng Do Thái và truyền thống của họ quy định rõ ràng về thời gian. Đó là ngày 14 tháng Nisan. Thời gian này là một điều thánh thiện đối với người Do Thái. Khi mừng biến cố vượt qua, người Do Thái đã tưởng nhớ lại cả một quá khứ với rất nhiều ý nghĩa. Ngày lễ vượt qua không là một ngày thường như bao ngày khác, nhưng nó đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Đàng khác, việc ăn chiên vượt qua cũng được quy định phải thực hiện trong thành thánh Jerusalem. Trong dịp này, mọi người đến tuổi theo luật định phải trở về Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Việc mừng lễ vượt qua tại Jerusalem không phải chỉ mang tính cách tập trung nơi phụng thờ Thiên Chúa, nhưng nó còn là một thể hiện của tính cách thánh thiện của buổi lễ. Vì thế, khi người Do Thái bị lưu đày sang Babylon, họ đã khóc vì không còn đền thờ để cử hành phụng tự, không còn hy tế để dâng lên Thiên Chúa, không còn các vị tư tế, cũng như không còn tiên tri để làm trung gian giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Trong bối cảnh thời gian thánh thiện và tại thành thánh Jerusalem, Chúa Kitô đã ăn bữa tối sau hết với các môn đệ. Điều này được thực hiện theo đúng luật định. Nhưng Chúa còn muốn ăn bữa tối sau hết trong một khung cảnh riêng biệt và một thời gian riêng biệt dành cho Ngài và các tông đồ. Ngài đã chỉ chỗ phải dọn bữa tiệc ly với các chi tiết tỉ mỉ rõ ràng. Khi đến lúc ăn chiên vượt qua, Ngài đã cho thấy đó là thời giờ riêng của Ngài. Như vậy, cũng là bữa tiệc chiên vượt qua, nhưng Chúa Giêsu quả thực đã cho thấy ý định của Ngài và uy quyền của Ngài trong buổi cử hành này. Trong một khung cảnh riêng biệt, Chúa đã cho thấy công việc của Ngài sắp được thực hiện là một cử chỉ để tôn vinh Thiên Chúa và là một hành vi liên hệ đến giáo hội mà các tông đồ là nền tảng của giáo hội này. Từ đây, chúng ta đã thấy được một khía cạnh của phép thánh thể như là một ân huệ Chúa Kitô ban nhưng không cho chúng ta. Tóm lại, thánh thể cũng là một tác động Chúa Kitô thực hiện để tôn vinh Chúa Cha và là một ân huệ cho giáo hội. Điểm thứ hai, bữa tiệc ly được cử hành với những nghi thức đầy ý nghĩa tượng trưng. Khi nói tới việc mừng lễ vượt qua của người Do Thái, trong đó có việc ăn chiên vượt qua, mỗi người chúng ta đều có thể tưởng tượng ra những nghi thức liên hệ, như chúng ta đã được dạy bảo trong khi học giáo lý, hoặc mỗi ngày thứ năm tuần thánh, khi tham dự lễ Chúa Giêsu Kitô lập phép thánh thể. Các nghi thức này gồm những điểm chính sau đây. Trong bữa tiệc ly, cũng như mọi người Do Thái, Chúa Kitô và các tông đồ tưởng niệm việc dân Do Thái qua biển đỏ. Khi các ngài ăn chiên vượt qua và dùng các thức ăn khác như rau đắng, như ăn bánh không men. đây là một biến cố cứu rỗi mà tâm hồn mỗi người Do Thái đều ghi nhớ thật sâu đậm trong đời mình. Tiếp theo, bữa tiệc vượt qua cũng nhắc nhở tới giao ước Sinai Thiên Chúa đã ký kết với dân Do Thái bằng máu loài vật. Đồng thời khi mừng lễ vượt qua, người Do Thái cũng liên tưởng và chờ mong một giao ước mới mà các tiên tri đã nhiều lần loan báo. Khi uống chén rượu nho, người ta đã nghĩ tới vườn nho của Thiên Chúa mà chính tay Ngài đã vun trồng và trông coi. Vườn nho đó ngày nay được trao phó cho Chúa Kitô, mà qua hy tế thánh giá, Ngài sẽ hoàn tất để tiến dâng lên Thiên Chúa vườn nho thánh thiện này. Sau cùng, bữa tiệc vượt qua cũng là một việc tiến dâng hy tế lên Thiên Chúa. Tất cả những chủ đề cũng như những dấu hiệu này, Chúa Kitô và các tông đồ đã liên tưởng tới khi các ngài ăn bữa tối sau hết trước khi Chúa Kitô chịu nạn. Thánh thể được thiết lập trong bối cảnh của một bữa tiệc với nhiều dấu hiệu mang những ý nghĩa phong phú. Và điểm thứ ba, trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã làm cho các dấu hiệu trở nên sự thật qua việc Ngài đến trong thế gian và qua hy tế thánh giá của Ngài. Xác quyết này được nhận ra trong khi Ngài nói tới việc Ngài sống lại, khi Ngài nói tới giao ước mới, hoặc việc tha tội, cũng như máu Ngài đổ ra đền tội cho nhiều người. Điều này còn được nhận ra trong dấu hiệu bánh và rượu. Trong cụ ước, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng bánh lạ mana và bằng nước từ tảng đá. Khi đến trong thế gian, Chúa Kitô đã tiên báo thánh thể bằng chính dấu hiệu bánh và rượu. Như tại tiệc cưới Cana, hay trong hai lần làm phép lạ bánh hóa ra nhiều, và bằng bài giảng hứa ban bánh bảy trời. Trong bữa tiệc ly, các dấu hiệu tiên báo đó đã thành sự thật. Từ nay, người ta sẽ ăn bánh lạ là chính thịt của Ngài, sẽ uống nước lạ là chính máu của Ngài. Từ đây, người ta sẽ dâng hy tế không phải là chiên bò, nhưng là chính thịt máu Ngài đổ ra để hiến dâng lên Thiên Chúa và để cứu rỗi nhân loại. Từ đây, người ta không còn tưởng niệm biến cố vượt qua biển đỏ, nhưng là tưởng niệm biến cố vượt qua của Chúa Kitô từ cõi chết sống lại do quyền lực của Chúa Cha và Thánh Thần. Và người ta sẽ làm lại mãi cuộc tưởng niệm này cho đến khi Ngài lại đến. Sau cùng trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã nói tới việc Ngài ra đi và trở lại. Nhưng thánh thể sẽ là thể hiện việc Ngài ở lại luôn mãi với loài người. Như vậy, cho dù Ngài có ra đi, nhưng qua dấu hiệu bí tích, Ngài vẫn còn ở lại với con người. Đàng khác, đi liền với thánh thể, Chúa Kitô cũng hứa ban thánh thần của Ngài để ở cùng nhân loại. Đó là ý nghĩa của một số nghi tiết, dấu hiệu và hoàn cảnh của bữa tiệc chiên vượt qua. Trong đó, Chúa Kitô đã từ giã các tông đồ và lọc phép thánh thể. Các ý nghĩa này làm sáng tỏ mầu nhiệm thánh thể và cho thấy điều mà Chúa Kitô thực hiện trong phép thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ chia sẻ về đề tài bữa tiệc ly và liên hệ đến cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. quý vị và các bạn thân mến. Tuần trước, chúng tôi đã cùng với quý vị và các bạn kết thúc loạt bài nói về gia đình dưới nhãn quan của học thuyết xã hội Công giáo. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một chuyên đề mới, đó là quan niệm về môi trường theo học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Mà trước hết, hôm nay chúng ta bàn về quan niệm môi trường theo Thánh Kinh. Trước hết, chúng ta nói về môi trường theo cách diễn tả của Thánh Kinh. Thứ nhất, theo Cựu Ước. Dân Thiên Chúa trong Cựu Ước tin tưởng vững vàng về sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử hình thành và phát triển cộng đồng của họ. Trong sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 21 nói rằng, Chúa đã dùng bàn tay mạnh mẽ dẫn đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập. Đọc lại những chặng đường lịch sử của dân Thiên Chúa trong Thánh Kinh, chúng ta có thể khám phá thấy Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử Israel ngay từ thời sơ khai. Và chính Thiên Chúa cũng mặc khải về dân của người như sau. Ta đã đem cha ông các ngươi là Abraham từ bên kia sông về. Qua đó, chúng ta luôn hướng về tương lai của dân Chúa trong niềm hy vọng, dựa vào lời hứa và giao ước mà Thiên Chúa không ngừng lặp lại trong suốt dòng lịch sử. Dân Israel sống niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong không gian và thời gian của thế giới hữu hình. Thế giới ấy chính là ân huệ Thiên Chúa ban tặng, là đất đai và kế hoạch của Thiên Chúa giao cho họ quản lý. Và họ được mời gọi làm việc với tinh thần trách nhiệm của con người. Trong chương trình sáng tạo, chính Thiên Chúa đã làm nên mọi sự trong thiên nhiên, và khi nhìn ngắm từng thụ tạo, thì Thiên Chúa đều thấy nó tốt đẹp. Hơn nữa, Thiên Chúa đã đặt con người trên chóp đỉnh của công trình tạo dựng, rất tốt đẹp trong con mắt của Thiên Chúa. Chỉ có con người mới được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Con người đã được đặt vào trong mối tương quan hết sức đặc biệt với Thiên Chúa. Vì thế, khi xác định vị thế ưu tiên của con người trong trật tự sáng tạo, Thiên Chúa giao cho con người chịu trách nhiệm về toàn thể thụ tạo, để con người chăm lo cho mọi thụ tạo được hài hòa và phát triển. Như vậy, tiếp nối mối tương quan sâu đậm giữa con người với Thiên Chúa là mối tương quan mật thiết giữa con người với thế giới tự nhiên, làm nên yếu tố cấu thành lịch sử đời người. Thiên Chúa làm cho con người trở thành cộng sự của người trong cuộc đối thoại. Chỉ khi đối thoại với Thiên Chúa, con người mới tìm ra sự thật về chính mình. Từ đó, con người có được nguồn cảm hứng và tìm được các chuẩn mực để lập kế hoạch cho tương lai của thế giới tự nhiên với biểu tượng là khu vườn mà Thiên Chúa trao cho con người trông coi và canh tác. Dân Israel luôn ca ngợi công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong kinh nguyện của mình. Ôi lạy Chúa, công trình Ngài quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Thánh Vịnh 104 câu 24. Ngay cả sau khi con người phạm tội, làm cho thế giới bị đè nặng bởi tội lỗi và bao đau khổ vất vả, con người vẫn còn có bổn phận giữ gìn thế giới này. Ơn cứu độ được xem là cuộc tạo dựng mới, tái lập sự hài hòa và tiềm năng phát triển đã bị tội làm tổn thương như lời sấm của ngôn sứ Isaiah. Ta sẽ tạo dựng trời mới đất mới, khi đó sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, và đức công chính sẽ ở trong vườn cây ăn trái ấy, rồi dân ta sẽ sống an bình. Isaiah chương 32 câu 15 đến câu 18. Tiếp đến, chúng ta nhìn theo Tân Ước. Thế giới đã bị tổn thương do tội lỗi thì cần phải trải qua một cuộc thanh tẩy tận gốc rễ để trở thành một thế giới được đổi mới, trở thành nơi cho công lý ngự trị. Do đó, sự cứu độ trọn vẹn mà Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại được diễn ra ngay trong thế giới này. Trong thời gian hoạt động sứ vụ công khai, Đức Giê-xu đã quan tâm nhiều đến các yếu tố của tự nhiên. Người diễn giải về thiên nhiên một cách thấu đáo, lấy những hình ảnh của thiên nhiên làm dấu chỉ và dụ ngôn để diễn tả mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Hơn nữa, Đức Giê-xu còn tỏ mình là đấng làm chủ thiên nhiên, như trong phép lạ Đức Giê-xu dẹp yên bão tố. Đức Giê-xu chinh phục thiên nhiên để phục vụ ơn cứu độ của người. Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ nhìn vào các sự vật, mùa màng và con người với thái độ tin tưởng của trẻ thơ, tin vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa dành cho muôn loài, đặc biệt là cho con người. Cũng vậy, các môn đệ của Đức Giê-xu phải biết cách sử dụng những phẩm vật thiên nhiên trong tinh thần chia sẻ huynh đệ với tha nhân. Đức Giê-xu nhập thể đi vào lịch sử nhân loại để hướng đến tận cùng là mầu nhiệm vượt qua. Chính thiên nhiên cũng tham dự vào thảm kịch thương khó và vinh quang phục sinh của Đức Giê-xu. Từ đó, Đức Giê-xu vinh thắng đã khai mở một thế giới mới, nơi mọi sự đều phục tùng người. Đức Giê-xu phục sinh, chữa lành và tái tạo những mối tương quan mới trong trật tự và hài hòa. Trong Đức Giê-xu, con người và thế giới đều được hòa giải với Thiên Chúa để tìm lại được bình an đã mất, như lời Thánh Phaolô dẫn giải. Người nào ở trong Đức Kitô, người ấy là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã đến. Thư thứ hai Côrintô, chương 5, câu 17. Thiên nhiên đã được tạo dựng do ngôi lời, thì cũng chính nhờ ngôi lời nhập thể, thiên nhiên lại được hòa giải với Thiên Chúa và được trả lại ơn bình an. Nhờ quyền năng cứu độ của Đức Kitô chạm tới, toàn thể con người, từ nội tâm đến thể xác được ơn tái sinh. Cũng thế, toàn thể thụ tạo cùng được dự phần vào công cuộc canh tân phát xuất từ mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, cho dù thụ tạo vẫn còn phải rên rỉ trong lao nhọc, để chờ đến thời được giải thoát hoàn toàn khỏi hư nát, hướng tới ngày khai sinh trời mới đất mới, tức là thời cứu độ viên mãn, là ngày tận thế. Vì thế, trong cuộc đời tạm thế này, các Kitô hữu luôn được mời gọi sống đời phục vụ Đức Kitô trong sự hướng dẫn của thần khí. Chính tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống mới sẽ dẫn đưa thế giới và con người trở về với dự định ban đầu nơi tạo thành. Cả thế giới này, sự sống hay sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa. Thư thứ nhất Côrintô, chương 3, câu 22 đến câu 23. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Con hỏi mình tại sao Chúa nhân từ yêu ái dường bao. phận bé thơ thấp hèn, người chọn con trong đám phàm nhân. Một tình yêu bao la, một tình yêu cao ngất trời xa, cả bên núi cao vời vợi nhờ bàn tay ai đang trồng.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng suy nghĩ và cố gắng trả lời các câu hỏi sau. Bạn hãy nêu ra tên của 5 người giàu nhất thế giới, tên của 5 hoa hậu thế giới, tên của 10 người lãnh giải Nobel gần đây nhất, tên của 10 người lãnh giải Oscar gần đây nhất. Bạn không trả lời được. Và tôi cũng vậy. Không sao cả, không ai có thể nhớ được những điều này. Trong thực tế, các tràng pháo tay rồi cũng chấm dứt, các giải thưởng rồi cũng sẽ đóng bụi, các nhà vô địch hoặc những người thắng cuộc rồi cũng sẽ bị lãng quên. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy thử trả lời lại với các câu hỏi sau. Bạn hãy nêu tên 3 thầy cô giáo trong cuộc đời bạn. Nêu tên 3 người bạn đã từng giúp bạn trong những giây phút khó khăn nhất. Hãy nghĩ đến vài người đã từng cho bạn những cảm giác yêu thương nồng ấm. Và 5 người mà bạn lúc nào cũng muốn gần gũi trò chuyện. Các câu này có vẻ dễ trả lời hơn. Thật vậy, những người có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống của ta không phải là những người giỏi nhất, họ cũng không phải là người giàu nhất, và cũng không đoạt được một giải thưởng nào cả. Họ là những người chỉ nghĩ đến ta, lo lắng cho ta, và luôn ở bên cạnh ta khi ta cần đến. Hãy trân quý và cảm ơn họ. Đôi khi, trong cuộc sống, vì có quá nhiều vất vả do công việc hay do theo đuổi một lý tưởng, một thành công nào đó, mà ta thường lãng quên những người thân thương nhỏ bé bên cạnh mình, và không dành sự quan tâm chăm sóc đủ cho họ. Chúa bảo, ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Và tục ngữ Việt Nam có câu, nước lã mà khuấy nên hồ, nghĩa là từ không có gì cả mà làm nên chuyện. Vậy cho một ly nước lã, nghĩa là chẳng có đáng gì cả. Thế mà Thiên Chúa vẫn kể và vẫn thưởng công. Trong tình yêu Chúa thì một cử chỉ nhỏ chúng ta làm cũng có giá trị vĩnh cửu. Trong dụ ngôn về ngày phán xét chung, Chúa Giê-xu cũng thưởng cho những người lành vì các việc nhỏ của họ đã làm cho những kẻ bé mọn. Như thế, nghĩa là trước mặt Chúa, một việc nhỏ bé nhất làm cho kẻ bé nhỏ nhất cũng có giá trị cao cả. Hay nói cách khác, dưới con mắt yêu thương của Chúa, không có việc làm nào vì tình thương mà bé nhỏ cả. Vì vậy, thật là giá trị cho ta khi ta làm những công việc bé nhỏ cho những người nhỏ bé và thân thương bên cạnh ta. Lạy Chúa, Chúa thật là cao cả vĩ đại. Vậy mà, vì yêu thương và quan tâm đến thân phận bé nhỏ của chúng con, Chúa đã đến với chúng con, chịu nạn chịu chết vì chúng con. Xin cho chúng con bước theo con đường của Chúa, biết yêu thương và quan tâm đến những người bé nhỏ xung quanh chúng con. Nhờ đó, ngày sau chúng con được xứng đáng ở bên Chúa muôn đời. Amen.
Con sẽ là tình yêu trong cùng lòng hồi thân tình yêu. Con muốn dâng cuộc đời làm tình yêu đốm cháy mọi nơi. Một tình yêu cao siêu, một tình yêu đáp trả tình yêu. Đang khi dấu con mong hẹn và thua thêm những cuốn trần gian.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.